Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Đây là người.
Và bây giờ chúng ta dẫn Đức Giêsu đến dinh Pilato, đội mỏ vai trên đầu, phương trường giả trong tay bị cầm, và áo tròn tím khoác trên vai. Diện mạo Đức Giêsu không còn như trước, vì mắt ướt đầy máu, trải suốt miệng và sâu của người. Thân thể người đầy thương tích và vết roi tự như một tấm vải đẫm máu, dáng đi lồm khồm, chập chững. Chiếc áo tròn này quá ngắn, nên người phải lơm khôm để che hạ bộ, vì khi đánh đòn chúng đã xé rách áo của người. Khi người đến bậc đầu tiên của cầu thang dẫn đến tòa Pilato, ngay cả người cứu lòng cũng phải hoảng sợ rùng mình vì thương cảm và phẫn nộ. Pilato đứng dựa vào một trong các sĩ quan, trong khi các tư tế và dân chúng tiếp tục la ó và chế nhạo. Ông nói,
nếu ma quỷ hung ác như người Do Thái, thì không ai có thể sống với chúng trong hỏa ngục.
Đức Giêsu mệt mỏi lết trên các bậc đá, và trong khi người đứng đó, Pilato bước ra phía trước sân thượng. Tiếng kèn trỗi lên kêu gọi chú ý, vì Pilato sắp sửa lên tiếng. Với các thượng tế và dân chúng, ông nói,
đây, ta đưa người đến với các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy người này có tội gì.
Sau đó các lý hình dẫn Đức Giêsu ra phía trước sân thượng, nơi Pilato đang đứng, để mọi người trong diễn đàn có thể trông thấy. Ôi, thật là một cảnh tượng khủng khiếp, não lòng. Yên lặng khủng khiếp và thay lương bao trùm dân chúng, khi họ trông thấy Đức Giêsu bị hành hạ vô nhân đạo, một hình dáng đọ đầy, thánh thiện của con Thiên Chúa, thân mình đầy những máu và thương tích, đầu đội mỏ gai đáng sợ. Người nhìn xuống đám đông với con mắt đầy máu. Đứng cạnh đó, Pilato chỉ tay vào Đức Giêsu và lớn tiếng nói,
đây là người.
Trong khi Đức Giêsu với áo choàng hài hước đỏ lờm phủ trên thân thể rách nát, đầu cúi xuống vì sức nặng của mạo gai, đôi tay bị cầm, cầm vương trượng giả đứng trước dinh Pilato, buồn thảm và nhân từ khôn cùng, đau thương và yêu mến, như một bóng ma đẫm máu được phơi bày trước tiếng la phẫn nộ của tư tế và dân chúng, thì một đám khách lạ, nam nữ, quần áo thắt gọn ngang lưng, đi qua diễn đàn để xuống hồ tắm chiên. Họ đến giúp tắm rửa chiên vượt qua, mà tiếng kêu be be, trộn lẫn với tiếng reo hò khát máu của dân chúng. Như thể chúng ao ước được làm chứng cho sự thật câm nín. Giờ đây chiên vượt qua đích thực của Thiên Chúa. Mầu nhiệm được tỏ lộ, nhưng không ai nhận biết trong ngày thánh thiện này đã chu toàn các sấm ngôn và im lặng phơi mình trên bàn sát tế. Các thượng tế và quan tòa điên tiết tột độ khi trông thấy Đức Giêsu, một tấm gương đáng sợ cho chính lương tâm bọn chúng, và chúng quát tháo ầm ĩ,
đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá.
Pilato kêu lên,
các ngươi chưa thỏa mãn sao? Người này bị đối xử tàn bạo như vậy thì sẽ không bao giờ muốn làm vua nữa.
Nhưng bọn này và dân chúng thịnh nộ không kềm chế được, la lên dữ dội,
đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá.
Một lần nữa Pilato phải ra lệnh thổi kẹt, và một lần nữa ông lớn tiếng nói,
các ngươi đem ông ta đi mà đóng đinh, vì ta không thấy ông có tội gì.
Nghe vậy, các thượng tế la lên.
Chúng tôi có lệ luật, và theo đó nó phải chết, vì nó tự cho mình là con Thiên Chúa.
Phi-la-tô trả lời.
Nếu các ngươi có điều luật như vậy, là một người như thế phải chết, thì ta sẽ không bao giờ là một người Do Thái.
Tuy nhiên, những chữ "nó tự cho mình là con Thiên Chúa" làm Phi-la-tô lại lo lắng và sợ hãi dị đoan lại nổi lên. Bởi đó, ông sai đem Đức Giê-xu vào trong tòa để nói riêng với người. Ông bắt đầu bằng câu hỏi:
"Ông từ đâu đến?"
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Phi-la-tô nói:
"Ông không trả lời ta sao? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông và có quyền tha ông sao?"
Đức Giê-xu trả lời:
"Ông không có bất cứ quyền lực gì nếu ở trên không ban cho ông. Bởi đó, người trao nộp tôi cho ông bị tội nặng hơn."
Lúc đó, bà Claudia Procola, vợ ông Phi-la-tô, lo sợ khi thấy sự do dự của chồng, nên lại sai người đến nhắc nhở ông lời ông hứa. Nhưng ông mập mờ đáp lại bằng một câu mê tín dị đoan mà ông đã xin với các tà thần. Do dự và bối rối như lúc trước, Phi-la-tô lại ra trước công chúng và nói với họ là ông không thấy Đức Giê-xu có tội gì. Trong khi đó, các thượng tế và người Pha-ri-siêu đã khuấy động dân chúng bằng cách nói với họ nhiều điều, tỉ như:
"Các môn đệ của tên Giê-xu đã mua chuộc vợ Phi-la-tô", hoặc:
"Nếu tên Giê-xu được tự do, hắn sẽ kết hợp với Roma và sau đó tất cả sẽ bị tiêu diệt."
Điều này khiến dân chúng mạnh liệt la hét, đòi phải xử tử Đức Giê-xu. Phi-la-tô mong muốn câu hỏi của mình được trả lời cách nào đó, nên lại đi vào tòa gặp Đức Giê-xu. Khi một mình với người, ông nhìn người sợ hãi và hoang mang suy nghĩ.
Nếu người này thực sự là thần thánh thì sao?
Và sau đó, ông thề thốt van nài Đức Giê-xu cho biết có phải người là thần thánh và không phải người thường. Có phải người là vua được hứa ban cho dân Do Thái? Vương quốc của người lan rộng tới đâu? Thiên tính của người thuộc cấp bậc nào? Và ông chấp nhất với lời tuyên bố: nếu Đức Giê-xu trả lời các câu hỏi của ông, người sẽ được trả tự do. Những gì Đức Giê-xu trả lời cho Phi-la-tô, tôi chỉ có thể lặp lại nội dung chứ không bằng chi tiết. Những lời của Đức Chúa có nội dung khủng khiếp. Người giúp Phi-la-tô hiểu người lại vô gì, vương quốc người cai trị là gì, và chân lý là gì, vì người nói sự thật với ông. Người cho ông thấy tình trạng ghê tởm của lương tâm ông, cho biết trước số phận của ông, phải đầy ải trong cảnh khổ cực và kết thúc trong kinh hoàng. Hơn nữa, người nói với ông một ngày kia, người sẽ đến để phán xét ông trong sự chính trực. Vừa sợ hãi vừa bực bội vì những lời của Đức Giê-xu, Phi-la-tô lại đi ra sân thượng và công bố ý định thả Đức Giê-xu. Tiếng la hét vang dội nổi lên:
"Nếu ngài thả người này, ngài không phải là bạn của Caesar, vì bất cứ ai tự cho mình là vua thì chống lại Caesar."
Một số khác lại la lên:
"Chúng tôi sẽ tố cáo với Caesar là ngài khuấy động ngày lễ của chúng tôi. Ngài phải quyết định ngay đi, vì chúng tôi phải đến đền thờ lúc 10 giờ tối nay, nếu không thì sẽ bị trừng phạt."
Và những tiếng kêu:
"Đóng đinh nó vào thập giá, đem nó đi!"
lại vang dội khắp nơi. Ngay cả sân thượng các nhà kế cận diễn đàn cũng có mặt từng đám côn đồ lưu manh.
Bây giờ Phi-la-tô thấy không thể làm gì để đối phó với sự phẫn nộ của đám đông.
ông thật sự sợ hãi trong cơn náo động và hỗn loạn của dân chúng. Đám đông trước diễn đàn đang bị kích động và phẫn nộ cùng cực, nên ông e rằng họ sẽ nổi loạn. Pilato bèn rồi đem nước ra. Người đầy tớ đem bình nước và đổ trên tay ông trước mặt dân chúng, trong khi Pilato lớn tiếng:
"Ta vô tội trong sự đổ máu người công chính này. Các người thấy đó."
Nhưng đám đông dân chúng từ khắp mọi miền Palestine đổ tới đã đồng thanh la to một lời khủng khiếp:
"Máu của nó hãy đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi."
Bất cứ khi nào suy niệm về cuộc khổ nạn đau buồn này, tôi lại nghe tiếng kêu ấy của người Do Thái:
"Máu của nó hãy đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi."
Và lại được nhìn thấy hình ảnh tuyệt vời và khủng khiếp hậu quả của lời tự quyền rủa nghiêm trọng ấy. Tôi thấy bầu trời ảm đạm với những đám mây màu máu phủ trên đám đông ồn ào đó, những tai họa và cơn đau bừng cháy. Dường như tôi thấy các tia sáng từ lời quyền ấy thông qua xương tủy của họ. Phải, chạm đến tất cả thai nhi trong lòng mẹ. Tôi thấy cả nước chìm đắm trong tối tăm. Tôi nghe tiếng kêu ghê sợ phát ra từ môi miệng họ như những ngọn lửa căm hờn, ghê rợn, phát ra từ đỉnh đầu họ, rồi đan vào nhau. Sau đó lại tác hại đến bản thân họ, thẩm thấu vào một số người, nhưng chỉ trờn vờn xung quanh một số người khác. Hình ảnh sau cùng này tượng trưng cho những người quán cải sau cái chết của Đức Giê-xu. Con số ấy không phải là không đáng kể, vì tôi thấy Đức Giê-xu và Đức Maria trong đau khổ tột cùng vẫn liên tục cầu nguyện cho những tên lý hình được cứu độ. Đấng cứu thế và mẹ người không hề mảy may nổi giận vì sự hành hạ khủng khiếp ấy. Tôi được linh kiến toàn thể cuộc khổ nạn của Đức Chúa đầy dẫy những dạng thức hiểm độc nhất, những tra tấn man rợ nhất, những chế nhạo sắc sược và vô lại nhất. Về phần kẻ thù của Đức Giê-xu và các thuộc hạ của chúng, thì tôi thấy dấu hiệu của căm hờn thịnh nộ, cũng như những ý đồ kinh khủng và đẫm máu nhất. Về phần các môn đệ của người, thì có những dấu hiệu vô ơn và chối bỏ, những dấu hiệu đau khổ cay đắng của linh hồn thân xác. Nhưng tôi thấy Đức Giê-xu chấp nhận tất cả, cho đến hơi thở cuối cùng, trong sự cầu nguyện liên tục, trong tình yêu liên tục dành cho kẻ thù, và cầu khẩn liên tục để họ quán cải. Nhưng qua sự kiên nhẫn và tình yêu vô cùng ấy, tôi thấy sự thịnh nộ điên cuồng của kẻ thù người càng bừng bừng sát khí hơn trước. Chúng điên cuồng giận dữ vì tất cả những hành hạ của chúng không thể làm cho đôi môi thanh lặng của người phải thốt ra một lời tiền trách, để chúng có lý do biện hộ cho tánh độc ác của mình. Hôm nay, trong ngày lễ vừa qua, khi chúng đang giết chiên vừa qua, nào chúng đâu có ngờ rằng cùng lúc ấy chúng đang giết chiên vừa qua đích thật.
Trong khi chiêm niệm như thế, tôi nghĩ đến tính nết của dân chúng và các quan tòa, và sau đó nhìn về các linh hồn cực thánh của Đức Giê-xu và Đức Maria, và tôi được thấy tất cả những gì xảy ra trong đó qua những hình ảnh khác nhau. Thật đúng là chính dân chúng không được nhìn thấy, nhưng họ cảm thấy các hình ảnh ấy một cách tượng trưng. Sau đó, tôi thấy vô số các hình thù quỷ quái, mỗi hình thù thích hợp với những tật xấu mà chúng tượng trưng, và tất cả đều tác động trong dân chúng một cách ghê rợn. Tôi thấy chúng chạy chỗ này chỗ nọ, thúc giục và gây rối loạn đám đông, rỉ tai họ, lẻn vào miệng họ. Tôi thấy chúng lùa một số người trong bọn này, kết hợp thành một đoàn và thúc giục họ chống đối Đức Giê-xu. Nhưng trước tình yêu và sự kiên nhẫn của người, chúng run rẩy thối lui và chuồn mất. Nhưng trong tất cả hoạt động của chúng, tôi thấy có một cái gì tuyệt vọng, do dự, ngay cả từ hủy diệt, một động lực phi lý và lúng túng, khi thì thế này lúc thế khác. Tuy nhiên, bên trên và xung quanh Đức Giêsu cũng như gần Đức Maria, có từng nhóm nhỏ những người đạo đức hiện diện trong cảnh khủng khiếp này. Tôi thấy vô số các thánh di chuyển. Tôi nhìn thấy họ dưới nhiều dáng vẻ và y phục khác nhau tùy theo sứ vụ. Đôi khi hành động của họ có vẻ như tiêu biểu cho những nỗ lực nguôi ngoai, như cầu nguyện hay sức dầu, như cho người nghèo ăn mặc, hay một số công việc bác ái khác. Cùng một phương khách đó, tôi thường thấy những lời an ủi hay cảnh cáo trong các tia sáng nhiều màu phát xuất từ miệng của các đấng hiện ra, hoặc họ cầm trong tay các sứ điệp dưới dạng những cuộn giấy viết. Tôi cũng thường thấy tác động của linh hồn và những đam mê riêng tư, đau khổ, yêu thương, tất cả những gì mà linh hồn nhận được. Tôi thấy chúng xuyên nhanh qua ngực, và thật vậy, qua toàn thể thân xác con người, đôi khi trong các tia sáng nhiều màu sắc, đậm lợt khác nhau. Chúng xuất hiện với rất nhiều hình dáng, nhiều màu sắc và hình thù đa dạng. Một số bất chợt, một số khoan thai hơn, và sau đó thì tôi hiểu tất cả. Nhưng tôi không thể lặp lại, vì nó không cùng, và ngoài ra, tôi quá đau đớn, khổ sở và lo lắng vì hậu quả tội lỗi của chính tôi và của những người trên thế giới, quá tan nát vì cuộc khổ nạn cay đắng của Đức Giêsu, nên tôi không biết làm sao tổng hợp những vụn vặt vừa kể. Nhiều điều, nhất là các việc hiện ra và các dự kiện liên quan đến thiên thần và ma quỷ được các linh hồn chiêm niệm khi nhìn cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô trở nên hài hòa khi được liên kết với nhau. Đó là những mảnh vụn có tác động nội tâm, vô hình, tinh thần giống nhau. Chúng được giữ lại trong ký ức, tùy năng lực của linh hồn người thị kiến, khi bằng cách này, khi theo cách khác, và thường bị ghép lầm với nhau lúc truyền đạt. Do đó, sau những tuyên bố mâu thuẫn, vì những điều nhỏ nhặt thường bị quên đi hoàn toàn, những người khác vì không cẩn thận đã bỏ qua và chỉ ghi lại một số điều. Vì mọi thủ đoạn độc ác được sử dụng trong cuộc tra tấn Đức Giêsu, vì mọi tình yêu đã phải chịu đau khổ trong người, vì người là chiên Thiên Chúa đã gánh lấy tội trần gian. Nào ai có thể biết, ai có thể kể lại được mọi chi tiết không cùng của một bên là ác tâm và một bên là thánh thiện. Do đó, nếu các thị kiến và chiêm niệm của những linh hồn đạo đức không hoàn toàn hòa hợp với nhau, đó là vì những linh hồn ấy không được ban cho cùng một ơn linh kiến hay cùng khả năng hiểu biết và truyền đạt.
Chương 26. Đức Giêsu bị kết án tử hình.
Phi-la-tô không muốn đi tìm sự thật, nhưng chỉ muốn đi tìm lối thoát cho một tình thế khó xử cho riêng mình, nên lại càng do dự hơn bao giờ hết. Lương tâm bảo ông:
Giêsu vô tội.
Vợ ông nói:
Giêsu là thánh.
Mê tín dị đoan nói với ông:
Giêsu là kẻ thù của thần thánh ông thờ.
Tính hèn nhát nói với ông:
Giêsu đích thị là một vị thần và sẽ trả thù ông.
Sau đó ông lại lo lắng và nghiêm trọng hỏi Đức Giêsu, và rồi Đức Giêsu cho ông biết những tội ác thầm kín của ông, tương lai và kết cục bi thảm của ông. Ngài cũng cảnh cáo ông rằng một ngày kia Ngài sẽ ngự trên đám mây để xét xử ông một cách công minh. Bây giờ có một sức mạnh vô hình làm lệch cán cân xét đoán của ông đối với Đức Giêsu. Ông thấy mình bị tổn thương khi phải đối diện với Đức Giêsu, là người mà ông không thể hiểu. Trong khi lương tâm hèn nhát của ông bị phô bày dưới cái nhìn của người, và rồi người mà ông ra lệnh tránh đòn và ông có thẩm quyền đóng đinh trên thập giá, lại báo trước cho một kết cuộc bi thảm cho đời ông. Đúng vậy, đôi môi ấy chưa hề nói lời khen dối, không hề thốt ra một lời tự biện hộ, mà ngay cả trong giây phút cực kỳ hiểm nghèo đã định ngài sẽ gọi hồn ăn về để chịu xét xử. Tất cả những điều này làm cho ông tự ái, nhưng vì không ai làm chủ được cảm nghĩ của ông, một tạo vật tồi bại, do dự, nên ông cảm thấy lo lắng khi nhớ đến lời cảnh cáo của Đức Chúa. Vì thế ông quyết định tìm cách thả người lần cuối. Tuy nhiên, đối với đám người Do Thái đe dọa sẽ tố cáo ông với hoàng đế, thì tâm hồn Phi-la-tô lại bị một sự sợ hãi hèn nhát khác xâm chiếm. Sự sợ hãi quyền lực dưới đất đã lướt thắng sự sợ hãi một vị quân vương mà nước người không thuộc thế gian này. Nhân vật hèn nhát này do dự nghĩ,
nếu ông ta chết, thì những gì ông ấy biết và tiên đoán về mình cũng phải chết theo.
Vì sợ bị tố cáo với hoàng đế, nên dù trái lời hứa với vợ, Phi-la-tô đành chịu nhượng bộ đám đông, trái với lẽ phải và công lý, cũng như với lương tâm của chính ông. Vì sợ hoàng đế, ông giao nộp tánh mạng của Đức Giê-xu cho người Do Thái. Lương tâm ông không gì khác hơn là nước lã mà ông đã ra lệnh đổ trên tay ông khi lớn tiếng tuyên bố.
Ta vô tội trong việc đổ máu người công chính này. Các ngươi thấy đó.
Phi-la-tô, đừng nói vậy. Chính ông có nhìn đến hành động đó không? Ông đã biết Đức Giê-xu là một người công chính, nhưng ông đã để máu người phải đổ ra. Ông là con người bất chính, một quan tòa bất lương. Và cũng máu đó mà Phi-la-tô tìm cách rửa sạch khỏi tay mình, nhưng không thể rửa sạch khỏi linh hồn ông được, thì người Do Thái thác máu lại viện dẫn như một lời nguyền rủa trên chính bản thân họ và con cháu họ nữa. Máu của Đức Giê-xu từng kêu gào tha thứ cho loài người chúng ta, thì họ lại viện dẫn như một sự trả thù trên đầu của chính họ. Họ kêu gào,
máu của nó cứ đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi đi.
Trong khi tiếng kêu gào khủng khiếp này vang dội khắp nơi, thì Phi-la-tô ra lệnh chuẩn bị tuyên án. Y phục đại lễ được đem ra cho ông, một vương miện lấp lánh đá quý được đặt trên đầu ông, một áo choàng khác quấn quanh ông, và một vương trượng được đặt trước mặt ông. Một số lính đứng quanh ông, các viên chức tòa án đến trước mặt ông mang theo cái gì đó, và các luật sĩ với cuộn giấy và bản nhỏ đi theo ông. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi theo một tên lính thổi kèn. Sau đó, Phi-la-tô rời dinh đến diễn đàn. Nơi đối diện với chỗ đánh đòn có một ngai tòa cao và rất đẹp. Chỉ khi tuyên bố từ ngai ấy, án lệnh mới đầy đủ hiệu lực. Nơi này gọi là Gabbatha. Đây là một ban công tròn có một cầu thang dẫn lên. Trên đó có ghế dành cho Phi-la-tô, và đằng sau là một băng ghế cho các viên chức tòa án. Từ cầu thang lên đến ban công đều có lính đứng chung quanh. Nhiều người Pharisêu đã rời dinh để đến đền thờ. Chỉ có Anna, Caipha và khoảng 28 người khác đứng thẳng ngay tòa trong diễn đàn. Trong khi Phi-la-tô đang mặc phẩm phục, hai tên cướp được dẫn đến đó khi Phi-la-tô trình diện Đức Chúa trước dân chúng bằng câu:
đây là người.
Ghế của Phi-la-tô bọc vải đỏ, trên mặt ghế có để tấm nệm màu xanh viền vàng. Bây giờ Đức Giê-xu mặc áo choàng đỏ thẫm, đầu đội mão gai, tay bị trói, do lính tráng và lý hình dẫn ngang qua đám đông đang nhạo cười và đặt người đứng giữa hai tên sát nhân đằng trước ngai tòa. Từ ngay này, một lần nữa, Phi-la-tô lớn tiếng nói với kẻ thù của Đức Giê-xu:
"Đây là vua của các ngươi."
Nhưng họ la lên:
"Đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá."
Phi-la-tô hỏi:
"Ta phải đóng đinh vua các ngươi sao?"
Các thượng tế trả lời:
"Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar."
Từ lúc đó trở đi, Phi-la-tô không nói lời nào để binh vực hay đối thoại với Đức Giê-xu nữa. Ông bắt đầu tuyên án. Hai tên trộm cướp đã bị kết án tử hình thập giá, nhưng các thượng tế yêu cầu dời ngày hành quyết chúng đến hôm nay, vì họ nghĩ rằng Đức Giê-xu sẽ thêm nhục nhã khi bị treo trên thập giá giữa hai tên sát nhân. Các thập giá của hai tên này đã được đặt gần đó, do các phụ tá lý hình đưa đến. Thập giá của Đức Chúa chưa thấy ở đó, có lẽ vì án tử hình của người chưa được công bố. Đức Trinh Nữ được đưa ra hơi xa một chút khi Phi-la-tô trình diện Đức Giê-xu với người Do Thái, và khi người được đón chào bằng những tiếng gào thét rát máu. Giờ đây, được các bà thánh thiện bao quanh, là chen qua đám đông để có mặt khi nghe kết án con, và cũng là Thiên Chúa của người. Đức Giê-xu ở giữa bọn lý hình với những lời chào đón nhạo cười nhục mạ của kẻ thù, đang đứng ở bậc thang trước mặt Phi-la-tô, kèn thổi báo hiệu giữ im lặng, và bằng một giọng thịnh nộ hèn nhát, Phi-la-tô đọc bản án tử hình. Tôi thật sự bị áp đảo vì cảnh tượng tên độc ác lật lọng hèn hạ này. Chiến thắng thô bạo của người Pha-ri-siêu khát máu giờ đây đã thỏa mãn vì đã săn được con mồi. Những đau khổ vô kể của đấng cứu thế cực thánh, khổ não lo buồn không tả xiết của mẹ người và các bà đạo đức, cảnh người Do Thái điên cuồng háo hức lắng nghe, thái độ lạnh lùng cao ngạo của đám lính và những khải hiện của các hình thù ma quái gây rợn giữa đám đông. Chao ôi, tôi cảm thấy phải đứng đó thay cho hôn phu thê yêu quý của tôi, thì bản án mới thật sự xứng đáng. Trước hết, Phi-la-tô nói vài lời, dùng các danh hiệu khoa trương để gọi tên hoàng đế Claudius Tiberius. Sau đó ông đưa ra các buộc tội Đức Giê-xu, đó là một người xúi dân nổi loạn, một người phá rối trật tự và vi phạm luật Do Thái, người tự để mình được coi là con Thiên Chúa và vua dân Do Thái, người bị các thượng tế kết án tử hình, với sự đồng lòng của dân chúng muốn đóng đinh người vào thập giá. Hơn thế nữa, Phi-la-tô, một quan tòa vô lý, đã từng công bố vài giờ trước đó là Đức Giê-xu vô tội, giờ đây lại công bố rằng phán quyết của các thượng tế là chính đáng. Và ông kết thúc bằng mấy lời sau đây:
"Ta cũng kết án tên Giê-xu người Nazareth, vua dân Do Thái, phải bị đóng đinh vào thập giá."
Sau đó, ông ra lệnh lính hình đem thập giá đến. Tôi cũng nhớ lờ mờ là ông ta cầm một cái cây gì đó trong ruột đầy chất xớt, bẻ ra và ném xuống chân Đức Giê-xu. Đức Mẹ là người đau khổ nhất khi nghe lời tuyên bố của Phi-la-tô. Mẹ như trong tình trạng hấp hối, vì giờ đây cái chết ghê sợ, tàn nhẫn, nhục nhã của con cực thánh và yêu dấu của mẹ đã chắc chắn rồi. Ông Gioan và các bà thánh thiện dìu mẹ ra khỏi nơi đó, để đám đông mù quáng khỏi phạm thêm tội khác nữa, khi chế nhạo sự đau khổ của thân mẫu đấng cứu chuộc họ. Nhưng Đức Maria không thể an nghỉ. Người ao ước đến kính viếng từng nơi đã in dấu vết đau khổ của Đức Giê-xu. Các bà bạn trung kiên một lần nữa phải hậu tống người từ chỗ này đến chỗ nọ, vì Đức Maria muốn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh huyền bí qua dòng nước mắt tuôn trào thương cảm. Ở bất cứ chỗ nào Đấng Cứu Thế phải chịu đau khổ vì tội lỗi của nhân loại, anh chị em của người. Và vì vậy thân mẫu Đức Chúa, qua dòng nước mắt hiến dâng, đã làm chủ mọi nơi thánh thiện trên mặt đất, để giáo hội có thể sùng kính trong tương lai. Cũng như xưa, ông Gia-cốp đặt hòn đá tưởng nhớ và sức dầu thánh hiến đá ấy để chứng kiến lời Thiên Chúa hứa với ông.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.